Thiên Châu biến, chương 33 đến 1, tiểu phì miêu biến thành đại phì miêu, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì Chu Duy Thanh cùng Thương Quan Băng Nhi lúc trước vẫn còn đứng ở phía xa. Cho nên, thời điểm Băng Phách Thiên Hùng Vương tiến lại đây, khoảng cách tới bọn họ cũng là xa nhất. Trong lúc mấu chốt nhất, Chu Duy Thanh bộc phát ra được ưu thế của tuổi trẻ. Đó chính là phản ứng mau lẹ. Đối với loại băng thứ trước mắt, ký ức của hắn quả thực còn mới mẻ. Vì vậy, vừa lúc nhìn thấy Băng Phách Thiên Hùng Vương lao tới, hắn cũng đã kéo Thượng Quan Băng Nhi trở lại, đồng thời đem thiên lực toàn thân quán chú toàn bộ vào trên đùi phải của chính mình, hung hăng đập mạnh hướng mặt đất. Một cước này của Chu Duy Thanh đập mạnh vào đất phát ra âm thanh, cơ hồ là cùng lúc Băng Phách Thiên Hùng Vương xuất hiện đánh vào mặt đất. Hắn ôm Thượng Quan Băng Nhi, cả người vận gió lốc mà lên. Một cước mạnh mẽ này trực tiếp đưa hai người bọn họ đến độ cao hơn 15 thước, tránh hiểm qua trong đường tơ kẽ tóc, tránh né được một kích toàn lực của Thiên Băng Phách Hùng Vương làm cho người khác vô cùng rung động. Nhưng mà sức người có hạn a. Một đám cường giả thiên cung doanh kia không biết bao nhiêu lần sáng tạo ra kỳ tích lấy yếu thắng mạnh. Bất luận là về kinh nghiệm chiến đấu hay là về kế hoạch hợp tác tác chiến, cũng đã có thể đạt đến mức độ đưa thực lực bản thân bọn họ phát huy đến cực hạn. Bằng không, chính diện tương đối, đầu Băng Phách Thiên Hùng Vương kia đều có thể dễ dàng xé nát tất cả mọi người. Nhưng là sau đó khi tới lúc bốn đầu Băng Phách Thiên Hùng đồng thời xuất hiện, mọi người thiên cung doanh trong lòng thực sự đã hoàn toàn không còn hy vọng chiến thắng. Huống chi, đầu Băng Phách Thiên Hùng Vương kia đang nổi giận, vừa thấy mặt đã phát ra một kích toàn lực, ngay cả cơ hội cho bọn hắn tách ra phát huy kỹ xảo cũng không có. Mặc dù một kích kia không thể nói là làm bọn họ bị thương nặng, nhưng cả mặt đất gầm thiết mãnh liệt mang lại hiệu quả chấn ngất, đem bọn họ đánh bay ra xa hàng trăm thước. Hơn nữa, tất cả đều ngất đi. Bốn cặp mắt tràn đầy máu huyết và cuồng bạo cơ hồ trong cùng một lúc tập trung lên trên người Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi đang ở trên trời. Nhưng là, ngay sau đó, bốn đầu Băng Phách Thiên Hùng vô cùng cường hãn này đồng thời đồng tử đều co rút lại một chút, không có lập tức phát ra công kích. Chu Duy Thanh tích tụ thiên lực, quán chú lực lượng tà ma vào đùi phải để phát lực. Hơi thở bản thân hắn thực khó kiềm chế phóng thích ra. Cảm nhận được khí tức này ở trên thân, tâm tình của bốn đầu tông cấp thiên thú cường đại này xuất hiện do dự. Phải biết rằng, bên trong bốn đầu Băng Phách Thiên Hùng này, trừ đầu Băng Phách Thiên Hùng Vương vô cùng cường đại kia ra, ba đầu còn lại cũng không thể so với đầu Thiên Hùng thể hình nhỏ, là thê tử của Băng Phách Thiên Hùng Vương, bị đám Hoa Phong đánh chết. Bọn chúng nguyên bản là thuộc về một bầy tộc Băng Phách Thiên Hùng khổng lồ. Đầu Băng Phách Thiên Hùng Vương này càng là thân đệ đệ của tộc trưởng. Trong trận khiêu chiến giành vị trí tộc trưởng bị thua, lúc này mới bị xua đuổi ra khỏi tộc, lưu lạc đến nơi này. Phải biết rằng, dưới tình huống khiêu chiến thất bại mà cũng không bị giết, có thể thấy được rằng, đầu Băng Phách Thiên Hùng Vương này, thực lực bản thân kinh khủng đến cỡ nào. Đừng nói là với những cường giả mạnh mẽ của Thiên Cung Doanh, coi như là Chu Đại Nguyên Soái, cha của Chu Duy Thanh đích thân đến, cũng không có cách này ở giao đấu chính diện chịu được một kích này của đại gia này. Chu Duy Thanh mặc dù mang theo Thượng Quan Băng Nhi tránh qua thành công, tránh né được kích thứ nhất này, nhưng trong đầu hai người đồng thời xuất hiện ý nghĩ. Đừng nói là bốn đầu, chỉ sợ dù chỉ có một đầu Băng Phách Thiên Hùng Vương này cũng không phải là đối thủ bọn họ có thể chống lại a. Băng Nhi, người đi mau, ta ngăn chặn bọn chúng lại. Vừa nói, Chu Duy Thanh muốn đem Thượng Quan Băng Nhi quăng ra. Bằng vào tốc độ của Ngự Phong Hoa được khảm bích tì tốc độ, nói không chừng Thượng Quan Băng Nhi còn có mấy phần cơ hội để đào tẩu. Nhưng là, lần này hắn lại không thể nào có thể ném ra. Thượng quan Băng Nhi sống chết nắm chặt vạt áo của hắn. Tiểu béo, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta là nữ nhân sợ chết hay sao? Ta sớm đã là người của ngươi. Cho dù có chết, ta cũng phải cùng ngươi chết chung một chỗ. Chu Duy Thanh nhìn vào ánh mắt quyết liệt của Thượng quan Băng Nhi. Thân thể hai người đồng thời rơi trên mặt đất. Hắn vốn là rất sợ chết. Nhưng không biết tại sao. Thấy ánh mắt tuyệt vọng của Thượng quan Băng Nhi. Máu trong cơ thể hắn vốn là một loại bình thường trong nháy mắt bị đốt cháy sôi trào. Ma văn da hổ màu đen nồng đậm cơ hồ ở trong nháy mắt liền từ đùi phải hướng tới toàn thân lan tràn ra. Cũng ngay lúc đó hai mắt của hắn biến thành màu đỏ như máu. Nhẹ buông tay phải, buông Thượng quan Băng Nhi ra. Mạnh mẽ đến thô bạo. Hơi thở thị huyết chợt từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Trên trán xuất hiện một chữ vương màu đen. Xương cốt toàn thân một hồi bạo nổ dày đặc. Tại nơi đây, trong băng thiên tuyết địa, Chu Duy Thanh thực cảm giác được toàn thân mình đầy lửa nóng. Tựa hồ trong cơ thể có một loại nóng bỏng vô tận muốn hướng ra bên ngoài mà phóng thích. Tà ma biến lại tới một lần nữa rồi sao? Ta không thể để mất đi thần trí. Ta muốn thanh tỉnh để mang đến bản năng khống chế lần tà ma này. Bởi vì ánh mắt quyết liệt kia của Thượng quan Băng Nhi kích thích. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào trong trạng thái biến thành tà ma. So với lúc trước, tà khí nồng nặc gấp 10 lần trở lên. Từ trong cơ thể hắn chợt bộc phát ra. Có thể thấy rõ ràng. Lấy thân thể Chu Duy Thanh làm trung tâm. Băng tuyết trên mặt đất trong nháy mắt biến thành màu xám cho. Sau đó, lại yên lặng biến mất không một tiếng động. Hơn nữa, một loại giống như rung động hướng ra phía bên ngoài mà khuếch tán. So sánh cùng với băng phách thiên hùng. Hơi thở của hắn cơ bản chưa thể nói tới hai chữ cường đại. Nhưng trước mắt lại gây cho bốn đầu tông cấp thiên thú vô cùng mạnh mẽ này một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhất là hai tròng mắt của Chu Duy Thanh đỏ như máu. Trên trán có chữ vương màu đen. Lại càng làm cho bọn họ vốn đang lâm vào trạng thái cuồng bạo cảm xúc. Cũng liền như vậy hồi phục lại. Vẫn đứng ở nơi bả vai của Chu Duy Thanh là Phì Miêu Tiểu Bạch Hổ. Lúc này, trong mắt liên tục xuất hiện quang mang kỳ dị. Không ngừng hít thở mạnh. Tựa hồ trên người Chu Duy Thanh tàn mát ra loại tà khí. Chính là một loại thức ăn mà nó thích nhất. Trên người Chu Duy Thanh hơi hướng về phía trước quỳ xuống. Toàn bộ thân thể tại lần biến trạng thái tà ma này được điều chỉnh đến trình độ hoàn mỹ. Qua quá trình biến trạng thái tà ma, lực lượng thân thể hắn đã tăng lên gấp 3, đồng thời có thể hoàn hảo bộc phát thiên lực của mình cùng tất cả kỹ năng. Chỉ cần có đầy đủ thiên lực duy trì, hắn hoàn toàn không cần hạn chế, bộc phát mỗi một loại năng lực bản thân. Bốn đầu băng phách thiên hùng dù sao cũng không phải là loại thiên thú yếu nhược như Thảo Nguyên Thiên Lang mà Chu Duy Thanh lúc đầu đối mặt. Mặc dù lực lượng trên người Chu Duy Thanh phóng thích ra làm bọn chúng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm mãnh liệt. Nhưng là, bọn chúng cũng không có lùi về phía sau. Hài tử chết đi, đã làm tâm tình của bọn chúng lâm vào tình trạng cuồng bạo cùng tuyệt vọng. Bọn họ chậm rãi tản ra. Hơn nữa từng bước hướng về phía sức ép của Chu Duy Thanh. Chỉ sợ dù đã lâm vào trạng thái tà ma. Hiện tại Chu Duy Thanh cũng thật sự là quá nhỏ bé. Không nghi ngờ gì, chỉ cần bốn đầu băng phách thiên hùng này tập trung về phía của hắn phát động công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhất định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, tiểu bạch hổ trên đầu vai Chu Duy Thanh đột nhiên động. Bốn tiểu móng vuốt nhìn qua thật trắng trèo. Nõn nã, ở trên đầu vai Chu Duy Thanh vừa dùng lực. Cũng đã nhảy ra ngoài, vốn là do lần tiến vào trạng thái tà ma này, dần dần mất đi sự khống chế với thân thể. Nhất thời, Chu Duy Thanh cảm thấy đại não chợt thanh tỉnh. Ngay sau đó, Còn người đã biến thành huyết sắc kia không khỏi kịch liệt co rút lại. Phì Miêu Tiểu Bạch Hổ từ trên bả vai Chu Duy Thanh bổ nhào khi ra ngoài. Nhưng thân thể của nó giống như khả năng dựa vào lực gió mà tăng vọt. Thân thể trên không trung, nháy mắt đã trở nên to lớn hơn, làm cho bốn chân của nó lúc rơi xuống đất yên lặng không một tiếng động. Thậm chí với thân thể dài 3 thước, vai rộng 3 thước, cùng với đôi mắt trắng, là một mãnh hổ không thể bàn cãi. Hoa văn màu ám lam trên người tản ra một tầng quang thải dày đặc. Phì Miêu ngẩng đầu, tràn đầy ngạo nghễ phát ra tiếng gầm thét. Bởi vì một tiếng gầm thét này, hổ khiếu sơn lâm, nhất thời thanh chấn khắp nơi. Chu Duy Thanh chỉ cảm giác rằng, trong cơ thể mình có cái gì đó lực lượng bị kích phát ra. Hai cánh tay hướng hai bên thân thể mở ra, chợt ưỡn ngực, cũng từ miệng hắn, một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc bộc phát ra. Đồng dạng là hổ khiếu, Chu Duy Thanh phát ra tiếng huýt gió lại mạnh mẽ mà cao vút. Trong khi còn lại Tiểu Bạch Hổ Phì Miêu phát ra tiếng huýt gió sục sôi trầm thấp. Hai tiếng hổ khiếu một cao một thấp, hỗ trợ lẫn nhau, uy áp vô cùng cường đại của vương giả thú Trung Chi Vương trong nháy mắt ập lại. Thời điểm thấy thân thể Phì Miêu trở nên to lớn xuất hiện ở trước mặt. Bốn đầu băng phách thiên hùng kia cũng đã ngừng lại cước bộ. Ngoại trừ đầu băng phách thiên hùng vương kia, ba đầu băng phách thiên hùng còn lại trong mắt toát ra thần sắc sợ hãi. Mà khi Chu Duy Thanh cùng Phì Miêu đồng thời phát ra tiếng gầm thét, ngay cả đầu băng phách thiên hùng vương kia, thân thể cũng chậm rãi phủ phục xuống. Trong mắt, mặc dù ánh mắt vẫn bén nhọn như cũ, nhưng đã có chút vẻ luống cuống. Cho tới khi tiếng thét dài kia dừng lại, Phì Miêu gầm nhẹ một tiếng. Nó đột nhiên xoay người đi tới trước Chu Duy Thanh. Hai cái hổ chảo cào cào vạt áo ở trước ngực Chu Duy Thanh một phen. Hai con tiểu băng hùng đã bị nó bới, kéo ra ngoài, dùng miệng cắn, ném xuống đất. Lúc này, trên người hai con tiểu băng hùng kia, cũng có nhiều hơn một tầng màu xám cho. Thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ phải thừa nhận thống khổ khổng lồ đến cỡ nào. Hai mắt Phì Miêu đột nhiên biến thành màu trắng trong suốt. Hai đạo bạch quang theo đôi mắt hắn điện xạ ra dày đặc, chia ra chiếu rọi ở trên người hai đầu tiểu băng hùng. Nhất thời xua tan màu xám cho trên người bọn chúng. Hai đầu tiểu băng hùng kia cũng không còn dãy giụa nữa. Ngay sau đó, Phì Miêu giơ cái hổ chảo đã trở nên to lớn đặt lên trên người hai con tiểu băng hùng. Trong miệng không ngừng hướng về phía bốn đầu băng phách thiên hùng phát ra tiếng gầm trầm muộn. Dường như đang nói điều gì đó. Sau mấy tiếng gầm nhẹ liên tiếp, cái đầu to lớn của Phì Miêu chậm rãi hướng phương Bắc nhìn lại. Màu trắng trong đáy mắt dần dần rút đi. Con người một lần nữa biến về màu lam. Nhưng ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh. Khí tức sơ xác tiêu điều nồng đậm trên người hắn theo đó bộc phát ra. Cách chương.